Hỏi trình độ là gì? Trả lời thưa trình độ là hành trình tiến hóa của tâm linh đến mức tiến hóa của chính nó. Cho nên ở đời này nằm trong định luật tổ chức của Thượng Đế là trí quan, tức là mắt, mũi, tai, miệng, truy lùng ngoại cảnh mà tự thức chân tâm mà thôi. Cõi tạm chẳng có gì đáng tranh chấp cả. Cho nên chư Phật chư tiên đành phải nhịn nhục để xem đời phát triển từ vật chất cho đến tâm linh tùy theo trình độ.
Tu vô vi chừng nào mới là có trình độ? Chừng nào các bạn thuyết giảng mà mọi người đến như các bạn? Nơi nào cũng có bàn tay của Thượng Đế, nhưng mà Ngài chỉ chính tâm. Hành giả không dùng lý thuyết để phỉnh phờ người khác được, nhưng mà do hành động tu học mới chứng minh cho mình. Cho nên những người tu vô vi hỏi chứ chừng nào mới là có trình độ? Chừng nào các bạn thuyết giảng mà mọi người đến như các bạn và thông cảm và thấy các bạn là một người hiếu học, hiếu tiến, thì lúc đó mới là có cơ hội chứng tâm vô vậy trên. Chứ chúng ta không có phong chức như những tôn giáo khác. Mang áo đội mão mà nói vậy cũng vô ích, không làm gì được. Cái này chúng ta chỉ mang có một cái tâm thôi. Biết sửa tâm và mở rộng tâm để học, để đón lấy thanh quang và để nhận lấy sự cao cả sáng suốt ân độ chúng ta, trong lúc chúng ta hoàn toàn mở rộng, hoàn toàn thả lỏng từ bộ đầu tới tâm can tỳ phế thận của chúng ta, từ lỗ chân lông của chúng ta cũng hoàn toàn mở rộng nhẹ nhàng để học hỏi trong chu trình tiến hóa, mới thật là người tu của vô vi. Nếu các bạn còn không chấp nhận, còn dĩ biệt thì không bao giờ các bạn học được.
Mà thầy, vậy là trình độ của Phật nó có đồng đều đâu không, hay là nó có cái sự biết có cũng đồng đều, nhưng mà cái sự biết có cái nhiều chỗ nó khác nhau?
Khác nhau, nó khác nhau với những người đi trước, người đi sau nó khác nhau.
Cái trình độ dũng cảm ít, trình độ dũng cảm nhiều, bởi vì nguyên căn Phật lập cái thanh mà thôi, mới có tới thanh thôi. Mà có Phật mà đi làm việc cũng như ông Tế Tâm, ông này, ông lại khác hơn là mấy Phật. Ông Phật Tế Tâm là ông đi tới thanh và ông làm việc cho Thượng Đế luôn. Thành ra ở cái đường của ông rộng hơn mấy Phật kia. Ông Tế Tâm nhé, ông làm việc gì đời thấy rộng rộng lắm, cái nào cũng khai thông được, dễ thương lắm.
Cụ thể năm 1986 thầy Trung Phá Xuất Trung, thầy có phân giải vô vi có 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp là học hỏi tha thứ, y tư yêu, hỷ dục, học về điển, mà cái đó mình chưa có cảm nhận và chưa có hiểu được nó. Còn trung cấp là nói ra là điều riêng liền, nói ra là thấy liền, nói ra là thức liền. Như vậy còn cao cấp là gì? Xin thầy như vậy. Còn cao cấp, cao cấp là tinh thần phục vụ càng ngày càng lớn rộng, phục vụ là trên hết, phục vụ là nền tảng tiến hóa của tâm linh. Cho nên càng cao càng hạ mình dấn thân phục vụ. Cho nên vô vi tôi tu lâu là học trò của người mới tu, không có làm thầy người mới tu được. Cho nên nhiều chú tu chưa ra gì muốn đi làm thầy, rồi đón tiên đón bậy bạ, nó không có trúng gì hết, tự hại mình. Nhưng cái hậu quả đó họ chưa có hiểu đâu. Gia càng là đảo lộn rồi họ mới thấy lời nói tôi là đúng.
Thưa thầy, tại sao lại nói là trình độ không mua không bán được? Trình độ đâu có mua bán được, bây giờ cái trình độ của anh, sự hiểu biết của anh, như sách cho tôi được không? Thấy không? Mà sự hiểu biết của tôi nhiều chi sách được. Không có mua bán được. Mà anh có vận động cho tôi kia, trình độ của tôi cho anh. Thấy không? Cho nên như là không mua mà không bán. Cho nên mình phải tự lực cánh sanh mới tham qua, không có sự nội tâm.
Thưa thầy, có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
Đó, có cách chứ. Bởi vì nếu là khi mình sinh ra là mình tu có trình độ thì tự nhiên người ta tới với mình. Và mình cái miệng của mình mắc cho người ta tu, mà tu người ta tu chặt thì người ta tới nó chửi mình. Thì mình coi thử mình còn lắm không? Mình có trì kỳ trí cứu độ người ta hay không? Đó là thử trình độ thăng hoa của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình chỉ cho họ mà họ tới với mình thì mình giải cho họ. Thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều. Phải nhờ của người mới tu, mượn cái thước, cái thiên sức đó, đó sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên Đức Thích Ca tại sao Ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu, Ngài đi vô rừng đi kiếm thú dữ tu. Ngài tu với ma quỷ chứ. Thầy của Thích Ca là ma quỷ chứ đâu ai nữa. Nó vô nó phá Ngài nhưng mà tâm Ngài không động. Nó bày đủ thứ tâm Ngài không động. Ngài được thăng hoa. Kỳ kỳ chín Ngài mới thành công. Chứ Ngài đâu có tu ở trong cái chỗ kêu ông thầy hiền đó. Ngài tu với thầy giữ, mà nhờ thầy giữ mới đo lường sự thăng hoa của Ngài. Thì bây giờ các bạn ở đây có gia đình được. Con của các Ngài là cây thước đo lường sự tiến hóa tu hành của chính mọi người trong gia đình luôn. Con là thầy. Rõ ràng nó đừng đo cho mình. Bữa nay nó đo có thứ ổng tới đâu, mai nó đo có thứ ổng tới đâu. Mà ông tức ta thì ông chưa tới đâu hết, ông biết hết. Không biết rõ ràng.
Phải học bài học của chính nó.
Trình độ luân hồi của người cứ luân hồi mãi mãi. Cho nên mắt mũi tai miệng các bạn dòm người này người kia người nọ, mỗi người trình độ khác nhau. Nó đã luân hồi tới cái bên giác của nó là nó hiểu tới đó. Còn người này còn ở trong bếp mê, thì nó phải học bài mê chứ đâu có buộc nó trong cái mê mà buộc nó giác sao được. Không được, người thích kiểu này, người thích kiểu kia, người thích kiểu nó. Cho nên xe hơi tràn đầy trước mắt các bạn. Mỗi người có một chữ xe khác nhau. Hết. Nhưng mà nói đi nói lại thì trong mày cũng không có cái gì hết á. Cũng là kim mộc thủy hỏa thổ rồi cái khí lực để dẫn tiếng cái xe mà thôi, theo ý muốn của hành giả mà thôi. Nó cũng như nhau, không có gì hết. Nó không được, tôi thích xe này đẹp, tôi mua. Đó, rồi rốt cuộc rồi hết chơi một thời gian rồi nó chê xe nó xấu. À, tôi thích con vợ này, tôi lấy thời gian để chán bà, tôi đi lấy bà khác. Là bài học của người đó. Cho nên tất cả đều có quy luật, luật trời có giới hạn hết rồi, tôi vẫn thấy. Sanh lão bệnh tử khổ là giới hạn rồi. Thấy rõ chứ. Cho nên cái người đó nó làm gì làm tới đó rồi nó cũng hay. Phải chán à. Chán để nó đi. Chứ khi nó ôm lên làm sao nó đi. Tới đó nó chán nó mới đi. Cho nên cái luật chán này là cái luật của luật trời. Mà nó là cũng là cái pháp để dẫn tiến tâm linh. Tất cả những hành động bạn cười cũng là pháp, bạn vui cũng pháp, bạn buồn cũng pháp, đó là cái pháp đổ cho tâm thức. Chứ không phải cái pháp tu là duy nhất đâu. Ăn, nói, đi, đứng cũng là cái pháp để cho các bạn thích tâm mà thôi. Cho nên cả càng không vũ trụ biết bao nhiêu pháp đang diệu tiến tâm linh. Nhưng mà tâm linh không chịu học thì nó phải đi xuống. Cho nên càng này văn minh, siêu văn minh của trời Phật đang chiếu diệu cho chúng ta. Chúng ta có cơ hội tự thức tâm hướng về đạo Pháp. Mà hướng về đạo Pháp là mình phải tự hành. Hướng về đạo Pháp mà còn ý lại nữa là không có bao giờ các bạn tu một kiểu năm cũng ở đó mà thôi. Không có tiến qua nổi. Phải
tự chủ, tự hành. Đó, cái đó, cái điều đó là điều quan trọng. Mà phải chấp nhận chúng ta là học viên của các càn khôn vũ trụ. Chúng ta cần học hơn. Phải học, bất cứ khía cạnh nào cũng phải học. Khía cạnh nào cũng đưa tới sự thức tâm cho chính mình. Cho nên phải học. Nếu không học thì các bạn sẽ kỳ trệ và không tiến được. Chuyện gì xảy đến không sao, những cái thức bạn phải giữ. Và cái điều đó là điều quan trọng. Kẻ được hiểu cánh này, người được hiểu cánh kia. Nhiều người dán lâm xuống thế gian là những cái dòng nó theo chết chết để cho nó thức tâm cái khói bên kia. Thì mỗi người cái duyên điển khác nhau, không có giống. Cho nên chúng ta phải biết cái điều này thì chúng ta không ở trong cái chấp. Chúng có bài biểu hợp việc này việc kia việc nó. Chứ mỗi người có cái quyền sống của họ, có sự tu học của chính họ. Mỗi cái tâm linh trình độ khác nhau. Thấy nó khổ, thấy nó này thì cái nó không phải đâu. Thì nó đã làm khổ người ta và nó phải khổ trong kiếp này để nó có sự quân bình. Cái đó là luật vay cả. Cái tiền của nó có giúp được. Thiếu gì nhà giàu bị con bệnh mà không có trị được. Tại sao? Để cho nó thức tâm cái chuyện làm sai có tiền kiếp. Mà bây giờ càng ngày càng dùng con nó phải càng tu hơn. Đó là Thượng Đế còn đưa cơ hội cuối cùng cho nó học. Chứ không có sử dụng cái động loạn của nó nữa. Để nó thức tâm và nó hiểu. Nó hiểu cái chuyện độc tài sai lầm của chính nó. Từ tiền kiếp để mang lại cho nó. Cho nên nó phải chấp nhận cái bài học này nó mới được tiến. Thì minh sư tại gia mà không có ai biết. Cho nên mọi người phải học bài học của chính nó. Không tránh khỏi được. Và trốn né đi bao nhiêu thì nó không tránh khỏi được. Phải học bài học của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta phải học bài. Từ chối bài vở của Thượng Đế là bài đồng. Không cách nào vận động để tránh tai nạn được. Tai nạn phải có tại thế. Càng tu càng nhiều tai nạn đến càng quan hỷ chấp nhận vượt qua học xây dựng dũng chí. Chứ không phải là người khác có thể làm dũng cho chúng ta được. Phải nhớ cái điều. Hoàn cảnh đưa đến đâu chúng ta học được đâu. Bữa nay đói chấp nhận đói. Mai nay no chấp nhận no và chúng ta phải đem được chia sẻ cho người khác. Điều đó là điều quan trọng. Cái đó thì là nhiệm vụ tại trọng.
Làm sao mà chúng ta định được người này tu cao, người kia tu thấp? Cho nên cái tu thiền nó mới có giá trị. Tự thức biết chuyện mình, không nên học bất cứ những cái gì biết chuyện người khác và chuyện mình bỏ. Là sai được. Rất dễ các bạn hiểu. Những người tu xưng là tu cao, các bạn nhìn thẳng trong hoàn cảnh họ thế nào, phát triển đến đâu, sự nhịn nhục họ đến đâu, thì các bạn hiểu được trình độ. Vì các bạn mắt phàm đâu có thấy ông tiên Phật, thấy sự quân bình của họ không đạt được, mà họ nói họ làm tiên thằng làm Phật, thì đó là đi trật đường rồi. Chúng ta phải hiểu. Làm sao mà chúng ta định được người này tu cao, người kia tu thấp? Cái hoàn cảnh họ được phát triển đến chỗ nào? Quân bình đến chỗ nào? Và chúng ta có thể rõ những người tu dốc lòng tu không bao giờ suy sụp. Đường đi họ có lối thoát, chỗ nào cũng lối thoát. Bất cứ trường hợp nào họ cũng thoát được. Cho nên cái đó mình nhìn cái hạnh đó mà thực hành, chứ không có nhìn cái hạnh đó mà chạy theo họ và cầu xin họ vô ích. Phật không có phục vụ chúng sanh, Phật thực hành để ảnh hưởng thôi.
Như bạn tu chưa đến đâu, nếu tôi ở từng trời thứ 9, từng trời thứ 10,
từng đời thứ năm, từng đời thứ ba để làm gì? Các bạn tu, các bạn đắc, các bạn mừng, những người tu chưa đắc nói với họ vô ích. Họ đâu có cần phải từng thứ chín họ mới kiếm cơm được đâu, không phải. Mình sinh ra, nói ra để gì? Để mà mắt chúng sanh và làm tiền chúng sanh. Cái này không phải là phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành phải nhịn nhục, thăng hoa, êm dịu nhẹ nhàng, tận độ quần sanh.
Nghe cái tiếng nói của người ta, mình thấy cái người này nó được đi tới đâu, trình độ nó thế nào, nó được kẹt ở chỗ nào, nó ở tạng nào, hạ, trung, thượng, âm thanh đó chúng ta hiểu được. Người trần được nói, chỉ kích động thiên hạ mà thôi. Còn người đi tới trung giới, hiền hòa sơ sơ. Mà người đi tới thượng giới, câu nói của họ lúc nào cũng hòa đồng với các giới và khai thông. Nhiều người thích nghe và muốn nghe lời nói đó. Thì chúng ta xét được, nói cái âm thanh của cái người nói ra chúng ta biết cái trình độ của họ.
Nên thầy con xin hỏi, như trường hợp chị Phương chị nói á, là chị thấy người ta khổ, chị rúng động, chị thương người ta. Còn con thì hồi trước thì con như vậy, mà sao giờ thì con á, con thấy người ta khổ mà con thấy là tại vì con chỉ, em con nói chứ, thấy người ta khổ quá mà con nói chứ, người ta phải cần học bài khổ đó, mà tự nhiên tâm con không có rúng động nữa. Thì con không hiểu đó là tại vì con người con nó lạnh cảm hay là...
Không phải lạnh cảm. Con biết cái luật nhân quả, con mới học về cái luật nhân quả. Bởi vì cái nhân thì kết quả, ngày nay cái bà đó bà xin ăn chứ trước kia bà cũng chịu xuống, cũng hành hạ không ít nhiều. Con hiểu cái luật nhân quả, cho nó bắt đầu con sẽ thấy nhân quả nhiều hơn. Rồi từ đó con xét luật là luật, không bao giờ tránh khỏi. Cái luật nó đến với con độ người là tới đó con độ người.
Yeah.
Mà khi nó đến tới rồi, con cảm giác rằng người này không nên độ để cho khổ thời gian và tiến nhanh hơn. Con phải làm phước đó, con đâu có ai. Không phải lạnh cảm nữa con,
Là
hiểu được cái luật nhân quả trong thanh tịnh của con.
Hồi lúc trước thì con cũng thấy người ta con rúng động, con đau khổ, con thấy người ta vui xót, con vui xót vậy. Mà sau thời gian này con không có gì nữa. Và con thấy cái đó là người ta phải như vậy bởi vì không có những cái đòn đau khổ đó, họ không có thức tâm.
Phải rồi. Vậy cho đó là trình độ đó con thấy. Con đang tiến tới thanh tịnh. Con đang tiến về thanh tịnh. Còn cái trình độ của chị nãy là chị đi tới cái chỗ kia bằng thể hiện sự thương yêu và điều nguyện từ qua của chị. Chị thấy cái điểm rút vào trời. Mà tại sao trước kia chị không có ví dụ đó mà bây giờ chị có được. Thì đừng điều nguyện qua cái giới đó. Thì mỗi một cái trình độ khác nhau. Có người thuộc về luồng điển Quan Âm đang giáo dục, thấy thương yêu vô cùng. Đó. Có nhiều người đi về luồng điển của cha đang giáo dục, minh chánh, tích khắc, hiểu, không động, không sợ, mạnh mẽ. Đó. Thì mỗi một luồng điển khác.
Nói là ngủ ngủ như là
chưa tới lúc, chưa tới trình độ làm sao dỗ ngủ. Khi mình thiền mà được lâu, ngồi ra thể 1-2 tiếng đồng hồ, lúc đó mới bắt đầu dỗ ngủ. Còn chưa thiền được, chưa ngồi được lâu làm sao dỗ ngủ. Dỗ ngủ nghĩa là tôi ngủ ngồi luôn. Trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê. Như thấy việc chuyện tới, mình dỗ ngủ. Từ từ đi đó. Chứ không có thể người này bắt chước cái trình độ người kia được. Mỗi người cái trình độ khác nhau. Cứ việc làm tới nó sẽ mê. Để rồi nó thông cái đốc mạch cho tự nhiên nhắm mắt là nó mê. Mà trong mê có tỉnh chứ không phải là mê mà mê muội nha. Mê mà mê tỉnh rõ ràng, biết những công chuyện rõ ràng chứ không. Thấy rõ ràng.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Gần đây thì có hai cái phần là có một số các bạn đạo đặt ra vấn đề là tu đến một cái trình độ để có thể mang được cái điển hồn từ bên trên xuống. Và thưa thầy thì với quan điểm của con và cũng theo cái thức của con thì con thấy rằng là nếu mà đem cái điểm hồn xuống, tức là có thể dẫn mình đến một sự lầm lạc. Và câu hỏi của con để muốn trình với thầy xác nhận rằng cái trình độ khi mà một người công phu đúng theo cái tinh thần của cái pháp và mang được cái phần điển quang của chính mình, tức là cái phần chủ nhân ông, và đến cái giờ công phu thiền định thì trên cái đỉnh đầu nó đi vào một cái trạng thái, nó qua rất nhiều trạng thái, nhưng đến một cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu, cái trạng thái đông đặc đó, nhưng mà chủ nhân ông vẫn thấy mình ngồi ở trên chân đỉnh, ngồi ở trên đỉnh đầu này và tọa thiền. Và con ý thức rằng đó là cái phần hồn và cái phần chủ nhân ông đã thanh lọc được bản thể và đã lên ngự trị ở trên đỉnh đầu để tọa thiền. Thì cái phần đó, theo cái ý nghĩ của con, là cái phần chính xác và nó giúp cho cái phần hồn càng ngày càng minh tâm kiến tánh và càng sáng suốt. Thì thế này, cái phần chủ nhân ông nên ngồi với cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu có phải là phần chân chính hay không, hay là cái phần mà chủ nhân ông tu cái phần sáng suốt rồi kêu gọi cái phần hồn ở đâu đó, và theo quan niệm của con, cái phần hồn hay cái phần điểm quang ở đâu đó xuống chỉ là một cái hình thức làm cho sai lạc đi cái chủ nhân ông chính ở dưới này. Thì xin thầy giải thích cho con về cái phần đó.
Tu về vô vi là lập lại trật tự ngay trong cơ tạng và khối óc của chính hành giả, nguyên hậu với xuất phần thanh điển sẵn có của chính mình và tiến về trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, nó tương ứng được những phần sáng suốt, chứ không phải có quyền kéo một cái phần hồn nào xuống. Cái đó là sai, không đúng. Tu là mình phải giải tỏa khứ trực lưu thanh và lưu cái phần thanh đi lên, xuất ra, trở về. Tại sao ở ngay sân đình? Là phần hồn tham thiền ở nơi sân đình, rõ ràng lúc ra đi và lúc trở về ở chỗ đó. Còn ban đầu thì nhập vào tâm, nó khác. Rồi sau này nhẹ rồi mới trở về sân đình tham thiền. Lúc đó không dùng sơ hồ bằng tay chân, mà nói Nam Mô là sơ hồ, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền nhật. Lúc đó nó khác, trình độ khác, đi được về được, chứ không phải đâm đặt ở chỗ đó, không phải. Cái đó là bắt đầu ê thê, rồi sẽ giải cái việc đó ra, rồi mới xuất cái phần thanh điển của chính mình, mới học hỏi ở cõi trên, đi về rõ rệt, rõ rệt mà tự mình kiểm chứng, nhẹ nhàng. Thì lúc đó, nhiều người đã ngủ rồi và được đi như vậy, sau này ngủ nằm cũng đi được, mà mở mắt cũng đi được. Con nơi trú ngụ ở bên trên, mà muốn trở về thì thấp nhất cũng là ở sân đình là cùng, chứ không phải nhập ở bên trong. Nhập bên trong nó bực bội, không chịu được. Chân ở nơi sân đình mà tham thiền trong lúc cần thiết để qua độ chúng sanh mà thôi. Thành ra cái của anh nói đó, nó không có trúng theo vô vi, mà phải thực hành để giải tỏa cái phần của vô vi, cứ trượt lưu thân cái đã. Rồi từ đó mình thanh hòa thanh mới học, rồi tới trụ thanh thai, rồi đi về rõ ràng. Rồi lúc đó mới nói cái chuyện này được.
Rồi con cảm
cái trình độ coi như đứa con nít nó mới lớn lên thì nó phải học trượt thì chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Mình chung như nó làm gì? Đó. Rồi cái khuôn khổ xã hội trật tự nó có rồi, nó phải đi theo cái trật tự của xã hội chứ, nó theo ngoài vòng trật tự không có được. Không có lo. Nó vô đứa con nào nó cũng có cái óc. Cái óc của nó là nó có khả năng, nó là một khả năng trong vũ trụ.
không phải tầm thường. Thì để nó tự lo. Ốc nào cũng có khả năng hết. Đứa con nít mà bây giờ đánh nó 2-3 cái nó còn chửi lại mà. Nó dưới lại mà, đâu có phải giỡn. Nên đừng có lo bậy. Đứa nào có ốc thì để nó tự lo. Còn những cây, cái cối này kia cái nọ người ta cũng để cho nó tự lo. Trật tự trong vườn bông, bông xanh ra bông xanh, bông đỏ ra bông đỏ, bông vàng ra bông là bông tím ra bông tím. Đó, mình lo là lo trong cái trật tự trọng tỉa của mình thôi. Đó là cái chuyên môn trật tự. Thì cái ốc mình không có loạn. Mà nó màu xanh mà nếu đổi nó màu đỏ sao được. Phải không? Cái người lo là lo bậy. Người ta màu xanh là màu xanh. Đổi nó màu đỏ sao được. Đổi không được. Thì cái trật tự nó vui. Thì tất cả nhân loại là đều là trật tự. Cũng như trong vườn bông. Hoa quả, hoa hoa xanh xanh cây cỏ đồ nó đầy đủ như vậy. Để nó tự nhiên phát triển. Đừng có phá nó. Phá nó hư. Thấy không? Mình sai. Bị tổn, để đâu đó có trật tự nó tốt. Mình có phận sự giữ trật tự mà thôi. Cho nên làm người mẹ trong gia đình thì chỉ nắm cái chìa khóa trật tự của định luật qua qua sinh sinh. À, diêu trừ kim mẫu, giáng năm xuống thế gian khuyên người để lo tu học. Thì người mẹ bây giờ mình thay diêu trừ kim mẫu, mình làm mẹ thì mình phải tu con nó mới hưởng. Mẹ mà ráng gắn tu hiền lành thì con cái nó hưởng đầy đủ, không có lo. Mình chỉ lo tu thôi. Mà tại sao tu là cứu con? Người ta cho đời ta nói tu ngu chứ đâu có cứu con. Không phải ngu. Ta làm tin ta nằm đó là ta đem cái đức ta độ con. Độ tới tâm thân của chính họ. Tiến qua, con không lo cho mẹ. Mẹ về trời lo gì? Về trời không có ăn hiếp. Ở thế gian con người mới ăn hiếp con người. Người ngu ăn hiếp người khôn. Là vậy đó. Người đời ăn hiếp người tu là người ngu ăn hiếp người khôn. Người tu người ta học nhịn nhục.
Bây giờ mình chưa tới trình độ thì mình chỉ có hạch mình thôi. Mày là thằng sai, mày là thằng không biết. Ráng tu đi. Rồi mày sẽ hiểu mày. Phải chia ra hai cái ý niệm. Chủ nhân ông phải chịu tội, phải thọ tội, phải nhận sự sai. Lục căn lục trần nó mới than phục. Thì không mới ngồi về. Còn nói ta là đúng. Thì tụi nó ngon quá, chủ tôi đúng thì tôi cũng đúng. Thấy không? Nó làm lung tung. Còn ta sai, ta là người tội lỗi, phải sửa sao? Thì tất cả lục căn lục trần nó phải quỳ, bởi vì nó không bao giờ rời bỏ chủ nhân ông nó được. Nhưng mà chủ nhân ông của nó hành động tốt thì ảnh hưởng tốt, mà hành động xấu ảnh hưởng xấu. Thấy chưa? Tất cả nó phải thành. Mình nhận lỗi thì tất cả phải nghe, bởi vì chủ nhân ông. Đàn anh mà nhận lỗi thì đàn anh thôi, cũng như đó thôi. Đồng lõa là phải chịu. Cho nên đồng thanh đừng ứng, đồng khí đừng cầu lại chúng ta. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi. Thì đó là cái chìa khóa, mà đó là cái phương châm tự trị. Mà đợi đợi chứ không phải một ngày hay là một giờ. Không giờ nào chúng ta không có lỗi. Thì mới mong ra tiến ra khỏi không gian
thời gian.
Thấy không? Còn nếu chúng ta không nhận lỗi thì chúng ta kẹt ở trong sự xa tay. Thì kẹt mãi là cái tiến bộ.
Giờ thi tư này, sự người ở đời đi thi, muốn ra đỗ, học cũng muốn ra bác sĩ cũng phải ra. Thì cái tu này thì lúc nào ông tám coi là đắc.
Cho nên tu mà đắc á, thì trong thâm tâm tự biết đắc là gì. Đắc là khi ý nghĩ tôi vô cùng thì cái tâm thức tôi chuyển tới vô cùng. Cho nên câu hỏi 1 triệu câu tôi có thể trả lời cho 1 triệu câu. và không cần phải để tôi nghĩ là tôi trả lời, không có. Cho nên khi tôi đạt được cái thức vô cùng đó, tôi thấy được đắc, đắc là được biết đi, kêu bằng đắc, được biết đi, đắc. Chứ không phải đắc là lấy bỏ tôi như của thế gian, giết cướp người ta bỏ tôi, cái đó là đắc tông tôi, được biết và tự đi.
Vì thế mà tôi hiểu là cái đắc, cái không, tôi nói là tu vô vi là trở về không, trở về không thì tôi hiểu là đắc là về không, không là buông bỏ tất cả lúc cái tâm thanh tịnh.
Tập rồi, bởi vì nói là buông bỏ tất cả là động thêm. Bây giờ ông có cái áo bận trời lạnh thì tôi kêu cổ trường, ông động thêm rồi. Nó đã tập rồi, hiểu không? Tu thì ông phải làm việc nhiều. Thấy không? Tư tưởng ông phải nung nấu nhiều, phải làm việc nhiều, như con lúc con bê sơ sanh. Con lúc con bê sơ sanh ra, 1 triệu người đi ngang cũng rờ mặt nó hết. Nó làm việc cho 1 triệu người một lượt. Chấn động lực nó thanh tịnh mà mau lẹ vô cùng. Mặt mày nó tươi rói, ai cũng thích nó. Mà bây giờ, u thì già, tôi cũng già. Có 1-2 người thích thì còn nhiều người thích. Thấy không? Vì đó chúng ta mới tìm cái đạo, đạo trở về không là phải làm việc nhiều hơn hồi xưa. Đừng có nói tôi già rồi tôi không làm được gì để nhờ con cháu có đạo trật. Tôi phải làm nhiều hơn, tôi mới trở về cái căn bản của tôi. Cái căn bản của cụ cũng là vô cùng, mà căn bản của tôi cũng vô cùng. Căn bản của cụ cũng là Phật, căn bản của tôi cũng là Phật. Mà nếu chúng ta lười biếng thì chúng ta thành ma hết.
Đứng trên bình diện vô vi và nhìn tu, khi tôi muốn kiếm cái người mình truyền pháp, tôi nhìn để cái kinh nghiệm tôi học hỏi, nhất là tôi cần tu cao, thì lấy căn cứ thế nào là biết được người tu cao thì tôi sắp học hỏi.
Cái người tu cao luôn luôn thẳng nhiên, bất cứ hình thức nào của cụ kẹt nó cũng mở cho cụ được hết, đó là tu cao. Quán thông chứ không phải cao gì, nó khổ hạnh quán thông, tôi tìm người khổ hạnh quán thông. Chứ tôi không cần sợ thằng cao. Cụ nói đó mới đúng. Còn nói tôi cao cũng như là cụ muốn bịp tôi chứ gì. Đưa tôi lên cao được cụ đấm, tôi không bị cái đó đâu.
Cho nên những người tu vô vi rất rõ ràng. Trước khi ta tu nó lộn xộn, rồi tu nó ổn định rồi, thi thơ ra ào ào, muốn viết lúc nào viết và không có phải suy nghĩ như học nhiều xưa nữa, là cái phần hồn, cái chân hồn nó được nhẹ. Cho nhiều người thiền rồi nửa đêm, thiền xong rồi ngồi, tâm thức nó ra cỡ mở nhiều. Cái câu nói thâm thí mà nghĩ suốt đời mình không bao giờ có thể có những cái tâm thức đó được. Cho nên cái đó là cái thước đo lường trình độ điểm quan của hành giả. Cho nên phương pháp vô vi đều có trật tự, có thức đo lường. Nếu mình thiền mà mình nghĩ chuyện giận hờn, thù hận một người khác, muốn trả thù một người khác, đó là trình độ mình bị hạ thấp xuống, tại mình phải lo ăn, cải tiến trở lên. Tất cả đều mình phải có thể làm cho mình phát triển được, thấy rõ ràng đường đi.
Cái gì kêu bằng thượng căn, cái gì kêu trung căn, rồi cái gì kêu hạ căn?
Thiền thì cho những người thượng căn, còn tịnh thì phần nhiều cho những người trung căn và hạ căn. Ở cái thời mặt pháp này thì cái người thượng căn thì ít, trung căn hạ căn thì nhiều, mà trung căn hạ căn thì cần phải tịnh. Tịnh thì chủ về tha lực, còn thiền thì chủ về tự lực. Câu hỏi thứ nhất, mình là những người thượng căn có phải vậy hay không?
Thì lấy cái gì chứng minh thượng căn?
Cái gì sách mình đảo ngược lại nói là thiền thì áp dụng cho những người
thượng căn. Bây giờ phải hỏi cái lấy cái gì mà chứng minh thượng căn? Đấy cái gì chứng minh người đó là thượng căn? Mà nguyên lý của thượng căn là cái gì? Chứ nói xuôi không được, không nói xuôi được. cái gì kêu bằng thượng căn. Phải hiểu cái đó trước khi mình nói. Rồi cái gì kêu hạ căn, cái gì kêu trung căn. Cho nên khi người ta giảng, anh phải hỏi cái căn bản. Còn không.
Trong sách gì
đó? À, trong sách gì? À, chứ bây giờ cái gì là thượng căn? Cách nghĩa, tôi đến tôi tìm ra cái thượng căn chứ. Biết đâu tôi là thượng căn? Hay là người đối diện tôi là thượng căn? Bây giờ tôi biết ai thượng căn để tôi giao cái pháp này. Pháp thiện này.
Theo con hiểu thì thông thường là những người thượng căn là những người có cái căn cơ tu nhiều kiếp trước, bây giờ có lẽ là bị một vài cái lầm lỗi gì đó rồi phải trở lại cái thế gian.
Mà bây giờ làm sao biết người đó đã tu nhiều kiếp, bằng chứng gì? Nói là phải có bằng chứng. Bằng chứng ở chỗ nào? Người thượng căn. À, ta bị kẹt ở mấy chỗ đó nhiều lắm. Vậy làm sao chứng minh cho người đó thượng căn? Cho vô ông thầy, ông nói ông đó là thượng căn, nghe lời thượng căn, mà về nhà ông cũng hung hăng gây lộn vậy.
Còn tịnh phải làm sao thầy?
Không, bây giờ hỏi cái vấn đề này cho nó ra lẽ. Nó không ra lẽ là không chịu giải quyết cái vấn đề này không được. Chứ bây giờ mình dùng biết, mình dùng chữ mà mình không biết đường mà, mình cũng như người mù rồi. Cái gì kêu bằng thượng căn?
Cơ tu nhiều kiếp trước.
Làm sao biết họ đã tu, lấy cái gì chứng minh cho họ đã tu?
Những người tu đó coi như là trong cái thái độ, những cái hành động từ bi bác ái, hay là thương người, coi như là con người tốt đối với xã hội.
Coi như vậy, tốt bề ngoài chứ bên trong không thấy. Cho nên phải căn cứ trong cái hạnh hy sinh của hành giả. Như bây giờ anh nhào vô chùa, thấy không? Những cái gì anh hy sinh anh làm cho chùa? Cái hạnh hy sinh đó, đối với gia đình anh cũng phải hy sinh. Đối với nhân quần anh cũng phải hy sinh. Càng hy sinh nó càng sáng suốt nó biểu lộ cái chất phát và nhịn nhục của anh. Đó mới truy ra con người có căn tu hay không. Đối với chùa đó, người ta tu phước người ta phải truy như vậy. Còn đối với vô vi khác. Đối với vô vi là anh là một cục đá đi nữa. Mà anh chịu sửa cục đá này, anh chịu đào cục đá này. Thế nào một ngày nào anh phải tìm ra hạt kim cương? Vì nó có cái pháp. Anh đang đục mà, anh sơ hồn, anh đục, anh phá. Tìm cái gì ở trong này. Cho anh làm pháp luân, anh cũng đang dọn dẹp, thanh lập ở bên trong. Lúc đó anh mới thấy anh, cái căn anh nằm ở đâu. Thường trung hạ ở chỗ. Thì trước hết chưa tu, chưa đục, chưa phá. Thì mình thấy mình một cục à. Mình tu trong 3 năm rồi, mình thấy cái tánh hư tật sâu của mình. Mình thấy cái hạ căn của mình trước. Rồi mình ráng mình tu cái nó buông bỏ cái tánh hư tật sâu, nó đi về trung giới. Trung giới trong đó là qua cái quỷ môn quan hung dữ hồi nào giờ nó bỏ hết rồi. Nó thấy cũng sợ ma. Có cõi kia, có cõi thiên liêng. Tự nó vượt qua. Từ lúc đó nó hành, ban đầu thì nó hành hết rồi, cái nó đi tới cái chỗ kia, dũng, không sao, tôi phải vượt qua. Ông Phật Thích Ca ngồi ngoài rừng ông tu, biết bao nhiêu ma quỷ, tớ phá, nhưng mà ông vượt qua. Anh thấy không? Khi mà vượt qua rồi, anh mới ở trung giới rồi. Rồi khi mà anh tới trung giới rồi, anh mới thực hiện. Mới thấy rằng cái sự màu nhiệm của cả càn khôn vũ trụ đang ứng chiếu trong cõi óc của anh. Có cảm thức đó. Lúc đó anh mới vươn lên, anh đi lên. Càng đi lên anh thấy, ô trước mặt mình thấy bao nhiêu chuyện mà mình tới gần không được. Tại sao? Mình cũng còn thấp nữa. Đối với cơ tạng là mình đi lên tới thượng căn của cơ tạng rồi. Khối óc Nhưng mà đến trên lên trên đó mình vẫn là hạ căn. Mình thấy đó mà mình tới không được. Thấy ông Quan Thánh mà tới gần không được. Mà thấy ông Phật mà tới gần không được. Chỉ bị quỷ đánh đập không à. Bị ma thử thách không à. Mình vẫn còn ở ông hạ căn. Rồi từ đó tu lần mới lên trên được. Là việc bước tới điển giới rồi. Sự cảm thức rồi cái đi lên nó vượt qua rồi đi tới cái vô điển giới. Rồi nó nhìn là nó thấy rồi. Nó hiểu tất cả những cái gì trong càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho nó và nó hướng về càn khôn vũ trụ. Nó thấy đường lối rất rõ rệt, nó không có bị cái cảnh u ám địa ngục mê hoặc lầm nó không có bị si mê và nó đã quan thông. Phải đi như vậy. Thì lúc nào mình cũng ở trong hạ thôi. Mà so sánh tới bao nhiêu tầng mình cũng phải đi như vậy. Thành ra con người không còn mê chấp. Mà nói tôi thượng căn tôi mới được tới đây, không có thượng căn. Thế gian người nào cũng con nít nuôi lớn hết à. Thì phần hồn nào cũng là một chỗ hồn đang tiến hóa. Thành ra những người đó dễ học cái bi và thực hiện chữ bi. Hiểu thế gian. Khi mà họ đắc đạo rồi họ nhớ thế gian. Thế gian khổ quá. Thế gian trần ai. Tôi từ thế gian mà tôi được điêu luyện lên đây. Tôi thấy tôi cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi cũng phải tiếp tục học. Còn trên nữa mà. Thành ra lúc nào không có công cao ngạo mạn. Và không có phân biệt tôn giáo nữa. Hết rồi đi tới vô căn rồi. Vô cực rồi. Cứ là tu nữa. Tu nữa đi tới vô cục. Và không có chấp mê. Cho nên phân tách cho nó rõ ràng. Cho nên dùng lý luận mà nói rằng thượng căn, trung căn, hạ căn. Rồi rốt cuộc nói vậy chứ. Mà phân tách không nổi. Rồi về nhà học cũng được. Thì không được cái gì hết. Không có hiểu cái gì hết. Còn cái pháp ở đằng này này. Cứ được lưu thanh. Nó giải cho nó thấy rõ ràng. Hồi trước nó lộn xộn sao. Bây giờ nó bớt lộn xộn chỗ nào. Nó thấy. Nó chứng minh. Và nó nguyện đi nữa. Nó có cuộc thay đổi. Từ xác thân nó cho tới tâm linh nó. Không có lý luận mà không đi được. Thành ra cái lý luận là cái bê trễ. Mà cái thực hành đó là cái rốt ráo để đi tới. Cho nên nhiều người họ cũng hồi trước lý luận cũng dữ lắm. Rồi bây giờ họ bước qua bên này họ thực hành là họ thấy rõ cái lý luận của họ, bây giờ họ mới khám phá ra cái lý luận rất đúng, nhưng mà những cái người không có pháp hành. Hai cái nó phối hợp thì nó sáng, tư tưởng nó sáng ra. Một cái lý thuyết và cái thực hành, hai cái phối hợp lại nó sáng, chứng minh rõ ràng, có chứng minh. Cho nên người tu vô vi là phải chứng minh đầy đủ, còn không chứng minh được, không có tu được. Mà dùng lý thuyết nói càng nói bứa, rốt cuộc rồi mình không có đi tới đâu. Nói rồi về nhà đâm ra sợ. Mình đã hành mà mình tới cái chỗ đó mình thấy rõ. Cho nên chỉ có trong thực hành thôi. Vô vi những người mà thượng căn, đối với thế gian là thượng căn. Cũng như anh hành vô vi thì thét là anh ngồi nói, đạo nói thét ai cũng nghe hết à. Mà anh hồi nào giờ anh dốt, anh không có học kinh, học kệ gì hết, thì tự nhiên anh nói là cái từ quan của anh. Để anh khai thông ba giới rồi, cái luồng điển anh tập trung lên bộ đầu rồi, liên kết với thanh giới, thì nó cộng lại, nó thành cái từ quan mà phóng tỏa cho tất cả mọi người. Khi nói chuyện, truyền cảm mọi người mà mọi người thích nghe, và mọi người thấy sống hẳn ở trong đó, thấy nhẹ nhàng. Thì lúc đó ở thế gian nó có quyền, nó phong anh là thượng căn thôi. Cho chính cái người mà hành giả, người nói đó, nó cũng thấy mình còn hạ căn. Chưa tới đâu phải tu nữa. Tại nó không có cái công cao ngạo mạn đối với người ta. Nhưng mà cái thức bình đẳng luôn luôn trao đổi. Luôn luôn xây dựng trong thức bình đẳng. Trao đổi và tìm ra lẽ để đồng tiến đồng tu. Thì cái hạnh đó là mới cái hạnh từ bi. Anh thấy không? Mà phải làm rồi mới xác nhận được. Còn không làm mà nói dốc là không có xác nhận được. Thì nó khó ở chỗ đó. Thực hành mới có. Còn nếu thiếu thực hành thì không có. cái người có trình độ không mua không bán, do tâm thành, cho nên vô vi là đa diện. Mà người nào có tâm thành hướng thượng thì người đó có thể thành đạt theo khối vô vi tùy theo trình độ của họ. Có người nói rằng tôi phải có sự chứng minh của trời Phật tôi mới có khả năng tu tiến nhẹ nhàng, thì người đó được hưởng cái đó. Và họ nghe qua những âm thanh khuyên giải đó tê tái trong lòng họ và họ sẽ tự nhiên tâm thức. Còn người phải tập tành, phải soi hồn, phải pháp luân thiền định tôi mới được an tâm một ngày. Đó, chính tôi đã giải, tôi đã chứng nghiệm bước tiến của chính tôi thì tôi thấy rằng trình độ tôi được mở. Nhưng mà tùy theo trình độ mà thôi. Rồi cái huệ mở ra thì nó cũng tương đồng với đại đạo vô vi ở bên trên chứ không có xa cách. Cho nên tôi nói các loại xe, xe Nhật, xe Mỹ, xe Đức cũng đi tới Đức mà thôi. Nhưng mà ý chí con người có đặt đi tới Đức hay là không, hay nửa đường quẹo lại, không vun bồi đức tin là mình thiệt thòi. Nếu vun bồi đức tin thì mình sẽ thành đạt.
Hài tâm quan niệm tu hành không được hài chân đất. Ở bên này có một quan niệm rất sai lầm về tu hành. Căn cứ vào cái chuyện là xuất hồn xuất vía thấy nọ thấy kia, căn cứ vào đấy mà đánh định cái mức tiến của các bạn nào. Thì hôm nay anh Huy chứng ngộ trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, và cái chứng nghiệm của anh Huy trên cái đường tu có khác hẳn với là các bạn thắng, các bạn khác điểm này. Qua cái chỗ nọ, qua cái kia, thấy cái này, thấy cái kia, thành cái quan niệm tu hành trước tôi thấy là sai lầm. Cái quan niệm của anh Hưng chứng ngộ như thế đúng với là tôi xin nghĩ rằng đúng với là cái luật tu hành vô vi như vậy. Tôi thành những kiến đi theo trình độ đó, tôi diễn kiến cộng với sự di chuyển của cả càng không chứng ngộ. Các bạn chỉ thiếu có một phần về đạo tâm mà thôi. Tôi chỉ tu về cái đạo tâm kia mà. Nhưng mà ngày nay các bạn tu thắng về tư không đại định thì các bạn mới thấy rõ sự diễn biến của càn khôn vũ trụ hiện có. Nhưng mà những người đã tu không phải rằng nói bên vô vi này có số người tu chậm mà ngày kia vô vi vì các cái trình độ lúc đó, sự diễn biến lúc đó của các con vũ trụ, rồi cái kêu bằng ân ban thanh điển trên thế gian cứu độ con người, thì nó trực tiếp phân giải và cho cái thần thức tiến giải và sáng suốt quan đạo của mình tập, thì nó dễ tu hơn hồi xưa. Mà hồi xưa tại sao không có quan niệm đó, dù có đem quan niệm đó ra cũng thực hành, tại sao thời bấy này đem quan niệm đó lại hành? Chính sự diễn biến của càn khôn vũ trụ mất hoàn không thấy. Nhiều tôn giáo cũng vẫn giữ cái lề lối cũ xưa mà nó chậm tiến, họ không có biết tính rằng cơ thể nó đã chậm chuột rồi, tâm linh tiên thiện không có. Cho nên chúng ta hóa giảng hẳn về diễn quan rồi thanh quan, những là xuất phát về trung tâm càn khôn vũ trụ và học cái trung tâm sinh lực. Lúc đó chúng ta thấy đâu có xa đẹp đời được, chỉ có một chút xíu là ở đó thì đâu. Phương pháp bây giờ nó có hơi trực tiếp hơn và trở về rốt ráo hơn. Còn hồi xưa theo Phật, theo Chúa, theo Lão, theo Thanh Thật, nó chỉ có một khía cạnh nào đó thôi. Còn bây giờ là khi mà khai triển cả toàn bộ tâm thức của người đạo, cho nên nó có cơ tốt hơn. Nhưng mà khi tôi qua đây thì nơi đây về phần điểm nó cũng có hỗ trợ dễ dãi và đi khu vực khiến là này, cho nên về đây cũng có hỗ trợ và dự dắt cho hoặc sáng suốt để đổ cho những người tiếp tục hành thiện tâm thiết nhiên và rốt ráo hơn và mau lẹ hơn, thì cái kết quả nó sẽ về mau hơn. Nhưng mà đừng cho đó là mau, mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tu trong vô cùng đạo, thì sự sáng suốt của chúng ta sẽ tiến triển gấp triệu lần ở ngày hôm nay. Nói cái chuyện gấp triệu lần ở ngày hôm nay, người nào nghe cũng không tin có sự đồng ý mà có. Và chúng ta phải đi tới toàn thiện, hòa hợp với điển linh thanh quan thì mới thấy cái cảnh đau đau bất diệt. Chúng ta không dùng cái tâm đau mà còn nghĩa nữa. Chúng ta dùng cái tâm đạo để thực hành thì ta quân vinh sáng suốt. Rốt cuộc rồi rồi nào, vui tươi, lẫn đau và đạo. Chứ không cần xét nữa. Cho nên các bạn có thể nói ra về tâm đời mà xét. Có thể nói đại sứ tích. Để chuyển qua cho các bạn biết trong mấy tháng trời. Nhưng mà mở trí rất nhiều. Những người nào mà chú ý theo dõi những cái bài thuyết giảng của tôi và những cái gì sắp đặt của tôi thì các bạn mở trách nhiệm và vững trên đường lãnh đạo, vững trong cuộc hành hương. Năm được tất cả mọi tình Thượng Đế đã ban cho chúng mình. Rồi trong lúc những cái gì Thượng Đế đã ban cho chúng mình. Chính Ngài tha thiết tha thiết muốn đưa chúng ta thay thế này để làm một việc, phải làm và đang làm việc trong vũ trụ, trong cái cơ tinh quan. Cho nên chúng ta là người tu về vô vi còn cơ hội, thì là chúng ta đi ngang đi tắt, nhưng mà cái công phu của chúng ta không bị hoàn đi, cứ giữ đó để đi, giữ đó để đi lên. Rồi chán ngán cũng như là không có nói. Không nên phân biệt của người khác. Và nó cũng trùng hợp một phần thanh điển mà tôi đã nói trong cái bài đại giảng. Rồi để các bạn nghe lời tôi giảng, nghe lời anh Hưng giảng. Phải ở trong một nguồn gốc không? Một nguồn cõi không? Đó. Trong cái hào quang chiếu rọi một phần nào cần thiết hiện tại thì nó chung nhau bằng phần điển. Thế rõ. Nên chúng ta ngồi ở đây, chúng ta thuyết. Vậy thì ở bên Tây các bạn đạo đã thuyết giống chúng ta cũng vậy được không? Nhưng chúng ta không nên vội cho đó hay và ở đây vậy. Chúng ta nên tự sửa để tiến cho đời khác. Và kiến thức sự cứu độ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho tâm linh của chúng ta. Không bao giờ hỏi chúng ta. Cho nên các bạn thấy rõ tôi nhắc hoài về hào quang vô cùng tận. Hỏi cho các bạn có nhưng mà không biết. Vì mình động quá không thấy hào quang chiếu, chiếu xuyên qua bộ óc mình, xuyên qua tâm linh mình, xuyên qua tế bào mình mà mình không thấy. Mình thấy còn kẹt một năm, mình thấy còn cái phản ngã này, thấy còn tôi ở đây, là phản kẹt. Mình sang tu, kêu tu cái pháp này để giải ra rồi mới thấy là toàn thân của các bạn là hào quang, là thanh điện lúc đó, không thấy ma quỷ và không thấy chữ gì áp bức tâm linh của chúng ta. Chúng ta tiến vào chương trình tiến qua đáng tiến sống tầm lễ sống của đời lãnh đạo. Thì đó là đã nắm được chìa khóa cho về nguyên cội. Chỉ chờ định là sự sáng suốt của các bạn để làm việc mà thôi. Sự sáng suốt của các bạn tiến tới đâu các bạn làm tới đó là đúng và yên bình. Khỏi cần học sách kinh tơ, khỏi cần bấm đậu nhưng mà đưa. Cái đó mình chịu một chút. Ở thế gian chưa được hay. Nhưng mà trên thiên đàng đương nhiên phải có. Người tu hướng về trung thiên thì đương nhiên phải có công chuyện này. Và đương nhiên phải có sự sáng suốt. Và sự sáng suốt đó sẽ liên tục tới vô cùng. Cho nên người nghe tôi nói sáng suốt vô cùng làm gì có sự sáng suốt vô cùng. Một phần tôi chưa thấy. Thì tôi trượt. Vì tôi còn nắng trượt. Tôi cố gắng hành thì tôi thanh trượt. Thì cái phần hào quang xuyên qua cơ thể tôi, trí óc tôi sẽ hòa tan trong phần hào quang đó. Tôi thấy ngồi đây và dường như tôi đã đi bao nhiêu tầng trời, không đi mà đi, đi mà không đi ở trời đó. Nó thanh nhẹ như vậy. Thì lúc đó các bạn thấy Thượng Đế đang có sao. Nhưng mà các bạn ở trong quyền năng của Thượng Đế. Quyền năng của Thượng Đế chuyển khắp năm châu, mỗi chỗ chuyển một chút thành quyền năng của đại đạo. Cho nên chúng ta tự biết làm của Thượng Đế từ bao nhiêu năm, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm tới bây giờ vẫn là như vậy, không giận, không có cách nào ngưng. Nếu ngưng thì chúng ta không còn sân tội tại thế, chứ gì hết. Còn khi mà các bạn tu khai triển rồi, các bạn thấy cái điểm của càng nguy dữ càng càng không. Lúc đó chúng ta không phải nín ngay để ý cái gì sân, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng đó là điều hạnh tốt rồi, quyết định mọi sự. Lúc đó chúng ta thấy càng thêm tự tin. Việc làm chúng ta lúc nào ở trong vững rõ ràng, không bao giờ thiếu sanh sức, đầy đủ sanh sức để làm mọi sự. Khi trong tâm tư chúng ta phát hiện là chúng ta chỉ thể hiện cái sự sanh sức đó là linh của ngài đưa xuống mà thôi. Thì các bạn thấy sai, nhưng mà cái sai đó nó có cái đúng và có ý thức liền sự đúng, nó phát được gần với chuẩn đế và chung sống với chuẩn đế. Bạn đừng làm việc có sai, nhưng mà các bạn thấy có cái đúng gì, thấy rõ ràng nhờ cái sai đó và thấy có cái đúng, mà nhờ cái đúng kia tôi thấy rõ cái sai đó, ý thức rõ. Nhờ cái tối thì thấy cái sai, nhờ cái sai thì thấy rõ cái tối rồi. Tương đồng của giá trị của tối và sáng thì nó quân bình tư tưởng. Tối và sáng không tương đồng thì không thiếu độ, âm dương cũng vậy. Phương âm phải tương dương, phương âm là tương dương mới là quân bình con người cũng vậy. Còn âm dương không điều hòa đã không phương, rồi không phương nhẹ thì không tương. Cho nên chúng ta thấy trong gia can, vợ con, anh em, con người mỗi tánh khác nhau, nghĩ gì nó chưa thể. Để cho nó học. Mà học bằng cách nào? Học bằng hành động của nó. Có sai quay, nó mới đụng chạm. Có đụng chạm, nó mới tiến qua. Có tiến qua, nó mới sửa chữa. Nó không chạy khỏi được cái luật trật. Nên chúng ta không nên lo bằng tâm. Chỉ lo bằng tâm sửa lên. Tiến giải mọi bộ phận sẵn có. Chính phần hồn chúng ta là chủ quyền. Vạn năng của tâm tư thì chúng ta phải thấu đáo mọi sự và hòa cảm với các giới đang hỗ trợ cho chúng ta tu. Nếu mà các bạn không quân bình, làm sao các bạn thực hiện tình thương là lợi? Một việc gì đưa qua tư tưởng bạn, bạn lập gì cái lợi lộc sai lầm mà không biết cái lợi lộc chân đáng là thì làm sao các bạn thực hiện gì thì chính mình và đạo tâm. Cho nên phương pháp của chúng ta tu đây rồi, các bạn liên với cái tôn giáo nào, các bạn cũng là một Phật hướng dụng, một thanh điển hướng dụng để cứu độ và dẫn tiến tôn giáo là không phải nói là thầy lãnh đạo họ, nhưng mà phần thanh của các bạn dồi dào nhiều hơn và thanh điển hơn, yêu biết hơn, dẫn tiến hơn, các bạn mới ảnh hưởng và dẫn dắt khi mức tiên sùng văn. Một ông thợ khéo ở cái tăng dụng cái vật chất, còn ông thợ dở không bao giờ tăng dụng nào. Các bạn chăm chút rồi, các bạn tự cảm nhận luôn thanh điểm của mọi người và để cho họ thấy rõ họ được chánh đáng. Họ đương nhiên phải trùng hợp với mọi giới, đương nhiên sẽ đạt tới sự kết quả ra đời bất diệt. Để cho họ thấy phương pháp hành thì mình phải hành để ảnh hưởng họ. Còn nếu chúng ta không hành mà chúng ta dũng lý trước không, làm sao không? Cũng như anh Hưng quá trình đã học về lý thuyết gì, nhưng mà bây giờ chỉ trở qua hành thôi thì nó ngộ pháp à. Và phải cương quyết quyết liệt hành cũng như lý thuyết của mình đã đi học thì hai cái nó tùy sinh như quân bình, nó quân bình thì cái đạo pháp nó khai thông, và càng khai thông thì càng khai suốt, càng sáng suốt, càng minh quan rõ rệt mọi sự. Cho nên đi tới thế giới này bắt buộc đi đâu cũng là thơ, không phải trong giờ phút luôn. Tôi ngồi tôi hứng, tôi cảm nhận, tôi cảm thơ, tôi mới làm thơ được không? Bởi vì tại sao phải làm thơ? Bởi vì luồng thanh điển hào quang của các bạn bắt đầu khai mở, thì nó chiếu chỗ này thì nó phá ra. Nó phá ra thì nó tìm tạc, cái đó là tìm sử dụng chỗ này. Câu kết lại, và giác thành một câu, câu, nhưng mà trong đó nằm ở trong chuyên đi, trong kỳ đi. Cho nên cái bài thơ đó, dán ở kỳ này khác, kỳ sau khác, kỳ sau thì nó khác. Cũng bấy nhiêu đó mà dạng khác, tùy theo cái kỹ năng mà tu luyện. Như thế rõ thì nó mở đó, mở được trong giai đoạn này thì giai đoạn tới sẽ đi khác. nó vô cùng mà. Trước khi chúng ta đâu có mở được, ngày nay chúng ta mở được rồi sẽ đi tới cùng. Không có cái gì sẽ để ngăn chặn chúng ta. Bằng chúng ta thúc lùi thì chúng ta bị kẹt thôi. Còn nếu chúng ta tiến tới mãi, không có gì chúng ta được. Cái điểm căn nhà này đâu có chặn được phần hồn nào. Phần hồn người ta xuất ra ra vô điểm, người ta phóng thâu đi xa khắp năm châu. Cho nên bây giờ kiếm cho mọi người chỉ có trở về cái hào quang để làm việc trong cấp tốc rồi đi mọi người hại. Nghe tôi biết sự văn minh và sự thay đổi của bề trên nó không phải thay đổi, vì thế gian mới có ứng mở một chút trình độ để hiểu cái năng lực. Rồi sau này cũng sẽ có những trình độ tiến triển hơn là những khó khăn. Sẽ mở những cái phương thức công thức rất đẹp đẽ, rất hay, rất nhân từ. Nhưng mà để cho những trình độ đó, còn những trình độ còn yếu như thế này. Như tôi nói nãy giờ, tôi chưa ở đời thì người cũng nghe không chứ. Mọi người có tâm đạo như thế chứ. Còn người đời, người có tâm đạo như rõ ràng. Người đời thì và hiểu qua la một chút nào. Cái sự thật không hiểu. Cho nên được diễn giải. Tâm linh mới thâu hiểu. Tự nhiên phạm tâm mà phân giải kẹt cả đâm cũng không hiểu.
Kính thưa Thầy, xin Thầy cho biết là lấy cái gì để làm cái thước đo lường trình độ tu của một người?
Thượng Đế đã có cho phát cái thước khi xuống thế gian. Sống với cha mẹ, sống với anh em, sống với vợ chồng, sống với con cái, sống với nghịch cảnh của xã hội là cái thước đo lường. Nếu chúng ta tu hướng thượng là chúng ta thanh tịnh và tha thứ đạo đức. Mà chúng ta ra ngoài đường họ chọc lên chúng ta quánh lại thì biết rồi chưa tới đâu gì ráng tu thêm. Thước sẵn sàng.
Ở thế gian hay may quần áo, cái hồn các bạn tu cũng hội nhập mây ráng của trời đất, làm y, đó là đại đức. Không phải lấy cái màu mà chế cái áo bận thành là sinh ra ông đại đức, cái đó không có đúng. Phải có công tu tới đó, nó mới tiến tới lớn rộng đức độ cao siêu, kiểu đại đức. Chỉ có phần hồn mới cảm thức được điều này. Sát làm sao cảm thức được điều này? Phần hồn sáng suốt thanh tịnh mới cảm thức được điều này.
Kính thưa Thầy, tới trình độ nào người tu mới có thể đi giúp được những người khác bằng tâm linh? Cái trình độ mà đi giúp người khác tự nhiên bề trên chuyện họ sẽ đến gặp chúng ta. Nhiều khi qua âm thanh phân giải và trình độ chúng ta có, thì tự nhiên họ sẽ đến với chúng ta. Rồi lúc đó mới thấy rằng cái tầm khả năng chúng ta có thể sử dụng trong quần chúng, lúc đó chúng ta mới đi. Là trình độ chúng ta đã có sự được chứng minh, cho nên không cần một người nào tại thế chứng minh, nhưng mà lời ăn tiếng nói và hành động chúng ta có thể ảnh hưởng được người khác, thì lúc đó là bề trên đã ban ơn chúng ta đi cứu độ chúng sanh.